công việc của cuộc sống, nhưng mà với một cái thảm họa khủng bố 11 tháng 9 của năm 2001 luôn luôn đi thẳng trong lòng người của chúng ta. Và chúng ta hãy dành một vài phút để tưởng niệm những nạn nhân đã xấu số và mất trong cái khủng bố ngày 11 tháng 9 này. Và thưa quý vị, ngay sau đây, xin mời quý vị đến ngay với chương trình Lịch sử Việt Nam xưa và nay trên làn sóng của Đài. Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và ca khúc Việt Nam Minh Châu Trời Đông sẽ mở đầu cho chương trình Lịch sử Việt Nam xưa và nay cùng với sử gia Phạm Trần Anh. Và bà Bảo xin được mời quý vị ngày hôm nay quay trở lại với chương trình Lịch sử Việt Nam xưa và nay cùng với sử gia Phạm Trần Anh. Thưa quý thính giả, sử gia Phạm Trần Anh có một công trình nghiên cứu công phu về lịch sử Việt và đã góp phần rất lớn vào công việc tìm hiểu nguồn gốc của dân tộc Việt. Công trình biên soạn của ông đã đem lại nhiều hãnh diện cho dân tộc Việt Nam, giúp chúng ta có những kiến thức vững chắc hơn về nền văn hiến của chúng ta. Và chính cái nền văn hiến đó đã là nền tảng của văn hóa Trung Hoa sau này. Tác phẩm rất xứng đáng có được một chỗ đứng quan trọng trong tủ sách của người Việt Nam và nhất là cho thế hệ sau này. Ông hiện là chủ tịch điều hành của Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam. Và chương trình Lịch sử Việt Nam xưa và nay sẽ do cô Thu Nga và bà Bảo thực hiện trên làn sóng của Đài. Và để mở đầu cho chương trình thì bà Bảo xin được kính gửi lời chào đến chú sử gia Phạm Trần Anh cũng như là chào cô Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào sử gia Phạm Trần Anh và chào Bảo Bảo. Thưa anh, hôm nay có khỏe hay không? Và hôm nay đã là ngày 10 của tháng 9 và ngày mai đây là ngày 11 tháng 9 mà chúng ta sau đó là gọi là 911. Thì mới đó đã 20 năm rồi kể từ ngày khủng bố tấn công vào Hoa Kỳ. Và chúng ta đã có mặt ở tại nước Mỹ cũng như khắp nơi trên thế giới 46 năm rồi. Thì hôm nay trước cái ngày mà tưởng niệm 911 thì anh cảm thấy như thế nào thưa anh Phạm Trần Anh?
Dạ vâng, xin chào Thu Nga và Bảo Bảo. Thực ra thì chúng ta mới ở trong năm thứ 46 chứ chưa phải 46 này. Và cái thì chúng ta mang thân phận của một người Việt Nam lưu vong. Tuy là công dân Mỹ nhưng lúc chúng ta vẫn lúc nào cũng hướng vọng về cái quê hương Việt Nam của chúng ta. Thì dĩ nhiên thì cái sự kiện này luôn luôn là nó cũng để lại một cái ấn tượng, một cái kỷ niệm đau buồn đối với nước Mỹ. Chúng ta cũng cảm thấy cái sự đau buồn đó với cái sự là tấn công của cái Hồi giáo cực đoan.
Dạ, đúng như vậy. Tại vì chúng ta bây giờ là công dân nước Mỹ đã nhận quê hương này, đã nhận nước Mỹ làm quê hương thứ hai. Vì vậy cho nên là những gì mà xảy ra cho nước Mỹ mà đau buồn thì chúng ta cũng có cái cảm giác đó y chang giống như là người bản xứ. Tuy nhiên chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta không bao giờ quên cội nguồn của người Việt Nam. Do đó mà chương trình Lịch sử Việt Nam sẽ để cho chúng ta quý thính giả và như là chúng tôi đây biết thêm về những cái điều mà chúng ta trước đây chưa bao giờ được biết hoặc là biết rất là mơ hồ qua chương trình Lịch sử xưa và nay cùng với sử gia Phạm Trần Anh. Thì thưa anh, theo cái nghiên cứu mà mới đây thấy đăng ở trên các website của Mỹ đó, nghiên cứu về chủng tộc thì 40.000 năm về trước ở châu Âu thì chúng ta không phải là những người duy nhất sinh sống, còn có ít nhất là có 3 loại người khác nhau nữa. Và trong những cái loài người này thì đó là người Neanderthal. Và trong hầu hết cái tiến trình này thì người của Neanderthal này là nhóm người mà kiên cường, họ đã nghiên cứu như vậy. Và họ tồn tại lâu hơn khoảng 200.000 năm so với chúng ta, loài người hiện đại. Và dân tộc này sống trong những hang động và sau đó thì bị tuyệt chủng. Và chuyện này làm chúng ta liên tưởng đến cái thời đại Việt cổ như vậy. Người Việt có hình dáng như thế nào, có giống họ như vậy hay không? Và họ có ăn lông ở lỗ, săn thú rừng, trồng lúa như là những người mà cổ đại của Âu Châu này hay không thưa anh?
Dạ vâng, thưa quý vị. Thì lịch sử nhân loại nó gồm nhiều cái chủng người cổ đại, những cái chủng tộc đó. Trước đây thì người ta có một cái thuyết gọi là một trung tâm, tức là xuất phát từ Đông Phi. Sau này thì có nhiều cái thuyết gọi là đa trung tâm, tức là người xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới chứ không phải nhất thiết là ở Đông Phi. Thì trong đó có cái chủng tộc Neanderthal, thì một trong những cái chủng tộc cổ, nhưng mà ngày nay thì chủng tộc này đã bị tiêu diệt, chắc là biến mất đi, không còn nữa. Thì thưa quý vị, thì cái quy luật sinh tồn tiến hóa của muôn loài muôn vật nói chung và loài người nói riêng, thì là nếu mà không đáp ứng được những cái thách thức của cuộc sống, không chinh phục được thiên nhiên, không chinh phục được cuộc sống, không đấu tranh được với những chủng loại khác, thì cái tộc người đó cũng sẽ bị tiêu vong. Trong lịch sử nhân loại cũng rất nhiều chủng tộc tiêu vong, cũng như nhiều nền văn minh cổ đại không còn nữa. Mà Việt Nam là cái tộc người duy nhất, còn là một trong 35 nền văn minh cổ đại còn tồn tại, cũng như dân tộc Việt còn tồn tại đến ngày nay. Thành ra cái chủng tộc Neanderthal nó thì có thể bị biến mất bởi nhiều lý do. Người ta nói tới cái sự mà không thích ứng được cái môi trường, thức ăn, rồi những bệnh tật. Rồi gần đây nhất thì người ta nói là do cái sự mà đấu tranh với lại cái người hiện đại, người khôn ngoan. Thì chắc chắn đã xảy ra cái cuộc chiến tranh. Và với những cái người Homo sapiens, tức là người có trí khôn, thì họ có những cái thông tuệ và có tìm được cái vũ khí như cung tên. Và có thể đây cái tộc người Neanderthal đã bị tiêu diệt bởi nhiều lý do, nhưng mà mới nhất người ta nói là lý do về chiến tranh biến mất trên cái lịch sử nhân loại 40.000 năm trước đây. Thì cái người Việt cổ sơ, thưa quý vị, trước đây thì nhân loại nói rằng người cổ từ Phi Châu, rồi cái nền văn minh thì là từ Lưỡng Hà Châu ở Trung Đông. Nhưng mà những công trình mới nhất, nghiên cứu mới nhất của các khoa học gia quốc tế cho ta biết rằng cái nền văn hóa hòa bình cho tới bây giờ là cái nền văn hóa tối cổ của nhân loại, thì là có chứa ở Trung Đông, vùng Lưỡng Hà Châu rất nhiều năm, hàng ngàn năm. Và cái người hòa bình mà chúng tôi gọi là người tiền Việt, tức là pre-Vietnamese. Bởi vì cách đây 28.000 năm thì nước biển rút, thì cái thềm lục địa từ Hà Nội, từ Bắc Việt ra tới cái đảo Hải Nam bên kia, và từ mũi Cà Mau tới tận Anh, Indonesia, Nam Trường gọi là Sundaland, thế kia gọi là Man Island. Rồi cái nạn biển tiến cách đây 11.500 năm, thì giới nghiên cứu ghi nhận là cái luồng di dân 12, cách đây 12.000 năm đi lên phía Bắc, lên tới cao nguyên Tây Tạng, Tibetan, Plateau, để mà tránh cái nạn biển tiến. Đầu khi nước biển rút, họ lại xuống các vùng lưu vực sông Hoàng Hà, Dương Tử định cư và thành lập cái nền văn minh cổ đại của Trung Hoa, cổ đại tức là cổ đại tộc Việt, chứ không phải của Trung Quốc. Trung Quốc thì mới có được 1.600 năm trước dương lịch mà thôi. Thì người Việt cái thời cổ đại cách đây mấy chục ngàn năm thì cũng thời bồi hoang sơ thì cũng ăn lông ở lỗ. Thế nhưng mà cái lịch sử tiến hóa của tộc Việt cho chúng ta biết, dân tộc chúng ta tiến hóa không ngừng. Những cái sử liệu từ cái thời Hùng Vương, tức là thời vua Hùng, thời đại Hùng Vương, lập quốc cái quốc gia Xích Quy sơ khai cách đây 2879 năm trước dương lịch, tức là gần 5.000 năm, thì cái sách Lĩnh Nam Trích Quái chép rằng hồi quốc sơ thì dân không đủ đồ dùng, phải lấy vỏ cây làm áo. Thưa Nga vừa hỏi ăn mặc ra sao?
Dạ vâng.
Dệt cỏ tranh làm chiếu, bắt gỗ làm nhà để tránh ổ sói và ở trên nhà sàn. Thời kỳ này á, thì cư dân Việt cổ còn cư trú rải rác trên những sườn núi, sườn đồi dốc khai thoải nên phải dựng nhà sàn để ở. À, đến khi tụ cư thành buôn làng thì cư dân Việt cổ vẫn bảo lưu các ngôi nhà sàn truyền thống. À, những cái hình ảnh mà khắc họa trên trống đồng, hạp đồng, cùng với những pho tượng đồng cho thấy trang phục cùng với đồ trang sức của người Việt cổ. Ở Hồng Hoang thì cư dân Nguyên Thủy chuyển sang hang động xuống đồng bằng, họ phải lấy vỏ cây đập dập ra để che thân. Giới nghiên cứu cũng mới tìm được một vị già làng cho tới ngày nay đó, một vị già làng của đồng bào Tà Hôi ở tỉnh Quảng Trị vẫn mặc cái áo dệt bằng vỏ cây trong những dịp lễ hội. Đây là cái điều mà chúng ta không ngờ được. Ở Nam Dương hiện nay vẫn còn số buôn làng thiểu số ở trong rừng sâu vẫn làm nhà trên ngọn cây mà sách sử gọi là biểu xào. Theo các bách Việt Ngọc Phả Cổ Lục thì người dân từ Kinh Nguyên Vương đã biết lấy cái lá cọ và đồ xô gai làm áo mặc. Xô gai đó là cái vỏ cây sợi đay được tước ra rồi đan là tết lại, giống như kiểu lưới bắt cá, nhưng mắt lưới dày hơn, như một tấm vải để che thân. Trong cái truyền thuyết khởi nguyên dân tộc, tức là cái truyền kỳ của dân tộc mình ấy, thì Kinh Dương Vương ở đó là thủ lĩnh của Châu Kinh và Châu Dương. Châu Kinh ấy, nó là vùng đất có núi Kinh và có trồng nhiều cây kinh, tức là cây đay, còn gọi là cây bố, là cái vật liệu sẵn có để đan áo quần vải bố, bao bố mà chúng ta gọi là bao bố bao tải đó. Thì cái Châu Kinh này nó mình mới có gọi là cái người Kinh, tức là cái xuất thân từ cái địa danh ấy, chứ không phải người Kinh theo quan niệm của nhà nước Cộng sản bây giờ là sai lầm. Người Việt cổ Hoa Nam thì phát triển cái trồng dâu nuôi tằm để dệt vải lụa. Sách sử cổ chép có những tri tộc chuyên trồng dâu nuôi tằm như cái họ Tàn Tùng Thị ở Ba Tử. Cái huyền tích Việt về bà chúa Tằm, tức là Nam Phương Thánh Mẫu là nông nữ, vợ của Nam Phương Thánh Chúa là Kinh Dương Vương, đã dạy dân Việt trồng dâu nuôi tằm, dệt vải. Sách sử cổ Trung Hoa cũng chép rằng vợ của đế hoàng là Lưu Tẩu đã từng dệt tơ lụa cho nhân. Chỉ là người Việt thì mà Tư Mã Thiên lấy vật nhân vật đế hoàng đi lên làm hoàng đế. Nó có nhiều cái sự kiện lịch sử mà chúng ta phải phục hồi. Thì đời sống như thế nào? Thì người Việt cổ là cư dân nông nghiệp nên mới sớm định cư định canh. Ngay khi xuống vùng đồng bằng mới biết làm nhà để ở, trong khi Hán tộc Du Mục thì còn lang thang nay đây mai đó. Đây là cái sự thật lịch sử. Mãi đến thời Chu mà vua Chu còn ở trong một cái nơi gọi mà nửa nhà nửa hang, ở chung với gà heo. Chính cái bộ Trung Quốc sử, văn hóa sử cương của Trung Quốc chép rõ là về kinh tế nguyên thủy thì có sự khác biệt giữa người phương Bắc và phương Nam. Người phương Bắc thì phòng ốc nửa hang nửa trên mặt đất, trong khi người phương Nam đã cấu trúc nhà bằng gỗ, đã chế tạo được những ngàm mộng ca kèo rất tinh xảo, chứng tỏ cái kết cấu kiến trúc đó đã đạt được cái đỉnh cao rồi. Thì đó là cái chuyện mà cái nơi ở. Thì sách Lĩnh Nam Trích Quái cũng chép là người thời Hùng Vương cắt tóc ngắn đi rừng cho tiện. Chúng ta nhìn cái hình ảnh của cổ dân Châu Mỹ này, và cái tóc của lông tưởng là người Ấn Độ gọi là Indian là sai. Thực ra có bốn cái Anapuk, Indian người Việt thì chúng tôi gọi là American Việt. cắt tóc ngắn để đi rừng cho tiện. Đây là cái trí yêu Việt sống ở miền rừng núi, đóng phố, tóc cắt ngắn, ngang trán, đằng sau để xõa ngang vai, giống như người thổ dân châu Mỹ. Và quý vị biết là người phụ nữ thì mặc cái váy, váy mà lần trước chúng ta nói là để che chắn bùn đó. Và cái người thổ dân châu Mỹ họ cũng bận váy. Thì thường thường là búi tóc sau gáy, ngồi xổm, đó là cái tục xưa của người Việt cổ. Về sau chúng ta có gọi là cái phụ nữ chưa việc búi tóc đó, cột thành cái chúng búi tóc đằng sau, bó tóc đằng sau, nó giống như gọi là bó tóc tròn mà sau gáy và búi tròn trên đỉnh đầu, mà dân gian gọi là búi tóc lèo, giống như phụ nữ Lào Thái. Mà cái pho tượng đồng phụ nữ ở núi Lưa Thanh Hóa thì còn để lại cái hình ảnh đó. Thì quý vị đã biết về ăn uống thì đã lấy như họ, về trang sức thì lấy những vỏ ốc biển sâu lại thành từng túi để đeo trên cổ. Cái vòng đeo tay thì làm đồ trang sức. Sang cái thời Phùng Nguyên thì người cách đây 4.000 năm đã biết dùng kỹ thuật mài cưa khoan tiện đá để chế tạo cái đồ trang sức thẩm mỹ. Phụ nữ đã làm đẹp cách đây 4.000 năm. Cái tài liệu cho thấy là 540 mảnh vòng gồm 8 loại vòng đá cùng những chuỗi đá hình viên trụ được khoan lỗ ở giữa lõi. Trời nhỏ vậy mà khoan lỗ. Nhiều đồ trang sức hình dáng dấu phẩy rìu xéo đuôi cá để đeo tai. Cái đồ trang sức người cổ Đông Sơn rất đa dạng, được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như vỏ sò, gốm, xương thú, thủy tinh, mã não, để sau là ngọc. Một trong những thông dụng nhất là đồng. Đó là cái trang sức. Ở tay thì có vòng khuyên, ở cổ có chuỗi hạt, tay thì có vòng nhẫn và bao tay, chân có vòng bao chân, lưng là khóa thiết lực. Người Đông Sơn không chỉ đeo ở vòng cổ tay mà còn đeo đến cánh tay. Bất kể già trẻ, nam nữ đều thích làm đẹp bằng đồ trang sức. Ở làng Vạc ở Nghệ An, nhà nghiên cứu tìm thấy những bao tay, bao chân, nhẫn đồng có gắn nhạc, có cái chuông nhạc ấy, chứng tỏ trang sức đã gắn liền với âm nhạc và ca múa. Thì tóm lại là cái học giả Marcel của trường Viễn Đông Bắc cổ đã nhận định về văn năng như sau: xã hội có trật tự trên dưới, phong kiến tương tự với dân Thái, dân Mường, miền Bà Giang, các vùng giáp giới Bắc Việt Ai Lào hiện nay. Về phương diện vật chất khá tiến bộ. Xưa cây cày ruộng không dùng cày trâu mà dùng cuốc bằng đá cuốt. Họ đã biết cấy một năm hai mùa và biết lợi dụng mực nước mùa lên xuống để cho nước vào ruộng, nên họ là nhà nông giỏi. Để binh khí có những chiếc cung lớn độ vài thước cao để dùng bắn mũi tên có tầm thuốc độc. Họ đã biết đúc đồng để làm mũi tên. Họ hay ưa vẽ mình búi tóc đằng sau gáy và chiếc khăn. Đến bây giờ con cháu họ vẫn theo. Đó là cái đại khái về cái đời sống của những người Việt cổ ngày xưa đó.
Dạ vâng, thấy không, mà chúng ta cũng thấy là bây giờ đó, hồi xưa đó thì là có những cái vải bố, rồi cái qua lụa là, rồi bây giờ người ta cũng thích mặc lại vải bố. Rồi những cái trang sức mà sử gia Phạm Trần Anh vừa nói, con sò, con ốc gì đó, thì bây giờ chúng ta lại thấy là họ quay trở lại về cái thời đó.
Cái lịch sử thời trang là cái quay đi, mới đầu mắt đi, mini, rồi lại trở lại mắt đi.
Dạ, đúng
rồi. Mai mốt lại mini.
Dạ, đúng rồi. Bảo Bảo đang mặc áo, nghĩa là bằng bao bố, với lại đang trang sức bằng vỏ sò đó, phải không Bảo Bảo?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và thưa chú Phạm Trần Anh, là trong mấy lần làm chương trình với chú thì hầu như lần nào cũng nghe nói về sông Dương Tử. Và chúng ta từng nghe nói rằng từ xa xưa, một dãy giang sơn mênh mông là từ Nam sông Dương Tử trở về Nam, là nơi mà dân tộc Việt sinh sống, rồi phát triển nền văn minh lúa nước rực rỡ. Thế rồi ngày nay là hầu hết thì trở thành lãnh thổ và giang sơn của người Hán, dùng chữ Hán ngữ và văn hóa Hán. Và cái quá trình đó người ta quen gọi là Hán hóa. Vì vậy nhìn lại lịch sử Bách Việt và cái quá trình Hán hóa Bách Việt, và quá trình Hán hóa Bách Việt hôm nay thì nhờ sử gia Phạm Trần Anh nói thêm về cộng đồng Bách Việt, có thật hay không thưa sử gia Phạm Trần Anh, và Bách Việt là ai, là ở đâu và có từ bao giờ? Và thật ra thú thật với chú Phạm Trần Anh luôn là đây là lần đầu tiên Bảo Bảo nghe về cái văn hóa Bách Việt cũng như là người Bách Việt, cộng đồng người Bách Việt đó thưa chú?
Chúng ta tìm lại cái khởi nguyên dân tộc từ cái người Hòa Bình, đó là người pre-Vietnamese tiền Việt. Nhờ khi cái nạn biển tiến nó phải chiêm cư lên cái chân cao nguyên, cái cao nguyên Tây Tạng, Tibetan Plateau. Ở giữa cái dạng núi Côn Luân là cổ nhất, và dạng núi Himalaya, thay Hy Mã Lạc Sơn là dạng núi cao nhất thế giới. Thì khi nước biển rút, ví dụ một lần biển tiến cuối cùng cách đây 8.000 năm, thì các nhà đại dương học nghiên cứu ở thế cách đây 5.500 năm thì nước biển rút, thì người Việt ở cao nguyên Tây Tạng Tibetan lúc đó, trước một tiền thân là cái người Hòa Bình Hân, tổ tộc Việt lúc đó lên Tây Tạng thì trở thành một, trải qua thời gian tiến hóa lâu dài trở thành người gọi là Tibeto Việt, tức là Tạng Việt. Rồi khi nước rút xuống định cư các lưu vực, các con sông lớn, Hoàng Hà, Dương Tử, thì trở thành người Việt cổ Ancient Vietnamese, và chúng ta gọi là Mách Việt, tức là Hundred Việt, Hundred Việt Thai, tức là trăm tri tộc Việt. Thì từ cái hạ lưu Hoàng Hà, tức là cái nhà hạ, hoa hạ của Việt tộc, bị Việt tộc Thương đánh chiếm và trở thành cái triều đại đầu tiên của lịch sử Trung Quốc năm 1600 trước Công nguyên. Thì cái cộng đồng người Việt này chuyên cư xuống vùng Hồ Bắc, Hồ Nam, tức là Vũ Hán bây giờ, là lưu vực sông Dương Tử. Thì đây là một trong cái nôi của lúa nước, nhưng mà cái đầu tiên là Hòa Bình. Và Dương Tử với nền văn minh Hà Mẫu Độ, văn hóa Hà Mẫu Độ, đã trồng lúa nước cách đây ít nhất là 7.000 năm. Thì thưa quý vị, thì bởi vậy ta mới nói là cái sông Tử nó là cái trung tâm, và một trong cái trung tâm là trung tâm chính văn hóa của người Việt cổ. Và trước cũng có cái nói là người Việt từ Động Đình Hồ xuống thiên cư xuống cái này thì nó đúng một phần, chứ không phải là đúng hết. Thì trở lại cái huyền tích Việt là mà chúng ta nghe đấy, bố lạc nói mẹ âu rồi, chúng ta là cái âm dương tương hợp mà sinh ra trăm con, nhưng mà cũng âm dương tương khắc nên chúng ta không ở lâu dài được. Vậy thì nàng dẫn 50 con ở lại miền cao, ta dẫn 50 con đi khai phá cái miền sông nước, đất nó mới bồi đến đâu thì bố lạc đi đến đó, thì nó gọi là về miền ven bể. Dẫn 50 con thành lập ra một 50 phi lạc Việt. Thì mẹ Âu và 50 con lên đất Phong Châu suy tục lẫn nhau, cùng tôn người con cả nên là vua hiệu là Hùng Vương, lấy tên là nước Văn Lang, đông giáp Nam Hải, tây tới Ba Tử, bắc tới Động Đình Hồ, và chúng ta vừa nói nam tới Hồ Tôn Xuyên Thạch. Sách Đính Nam Trích Quái thì dựa theo truyền thuyết dân gian Việt cổ chép là trăm người con đều vâng theo lực Việt nhau, Âu Cơ cùng 50 con trai lên đất ở tại Phong Châu, suy tôn là con trưởng lên là vua, gọi là Hùng Vương, tức là vua thứ nhất, đặt tên nước Văn Lang. Rồi chia nước là 15 bộ: Giao Chỉ, Chu Diêm, Ninh Sơn, Phúc Lộc, Việt Thường, Linh Hải, Dương Tuyền, Quế Dương, Vũ Linh, Hoài Hoan, Cử Chân, Nhật Nam, Chân Định, Quế Lâm, Tượng Quận. Thì thưa quý vị, đó là cái huyền tích Việt họ chép tiền nhân để lại cho chúng ta. Thế nhưng mà ngày nay á, thì chúng ta căn cứ trên cái bản đồ nhân chủng thì cho thấy cái tộc danh, cái thành Tố Lang trải rộng khắp Trung Nguyên, cái lãnh thổ Trung Quốc bây giờ, từ Dương Tử xuống tới Bắc Trung Việt Nam, như Dạ Lang ở Quý Châu, Bạch Lang Tứ Xuyên, Việt Lang Quảng Đông, Văn Lang Bắc Việt Nam. Thì quý vị thấy là cái vùng đất cư trú tri tộc Việt này xét về mặt địa lý thì phù hợp với cái cương vực của nước Văn Lang, như mà truyền thuyết kể lại mà chúng ta vừa nói. Cái cuốn Thiên Hạ Quận Quốc Lợi Bệnh Thư mà Triều Thanh đã tịch thu rồi đó, thì có biết rằng ở tỉnh Quảng Tây có nhiều người Lang, Lang Nhân, Do đó người ta thủ binh vùng này là lang binh và người Choang cách đây 4 tiếng kỷ vẫn còn được gọi là lang. Đó là cái sách sử Trung Quốc mà viết. Thì cái danh xưng Bách Việt nãy mà bảo hỏi đó, đã được cái sách Lã Thị Xuân Thu, cái Thiên Tự Quan nó viết như thế này: chứ Nam Dương Châu Hán Thủy là Bách Việt. Đó, cái Hán Thủy nó là cái tên sông nguồn của chúng ta đó, quý vị. Mà cái vùng này trước tôi nó nói là Xích Quy Phương, vùng đất đỏ mà có trồng lúa nước. Thì về sau tàu Hán đổi là Hán Thủy. Đó là cái địa bàn của Bách Việt. Sách Lã Thị Xuân Thu đã ghi vậy. Cao Du sử ra đời Hán giải thích tiếp sau: Bách Việt là nơi tộc Việt có cả trăm chủng. Và chính cái sách Hậu Hán Thư, địa lý, trên địa lý trí nó dẫn lời của thần toán Bách Việt như sau. Hậu Hán Thư tức là sách Hán viết sử của Hán ấy. Có Tiền Hán Thư và Hậu Hán Thư cùng trước và cuốn sau. Từ Giao Chỉ đến Cối Kê, trên 7-8 ngàn dặm, người Bách Việt ở xen kẽ nhau, gồm nhiều chủng tính, tức là tên họ khác nhau. Rồi đến cái anh sử ký của Tư Mã Thiên, là cái anh sử quan chính thống của triều Hán, đã chép rằng là cái đời Chu Văn Vương, Sở Điệu Vương sai Bạch Khởi đánh dẹp Bách Việt ở miền Nam vào đầu thế kỷ thứ tư trước sự nghiệp. Sách Lã Thị Xuân Thu thì biết rằng ngay từ đầu triều Thương, tức là cái 1600 trước nguyên lịch, cổ sử Trung Quốc đã đề cập tới một số thi tộc Việt như Âu Thâm Việt, Âu Quế Quốc, Quyên Tử, Sản Lý, Cửu Khuẩn, Đông Việt, Âu Nhân, U Việt, Cô Muội, Tả Âu và Cung Nhật. Nhưng đến đời Tống đó, thì học giả La Tất viết về Lộ Sử, lộ tức là lại, tức là sử của Đặc Việt đó, đã liệt kê một nhóm Bách Việt như sau. Đây là sử sách tàu đó, chứ không phải là ta viết ra, người ta bịa ra đâu, không có. Việt Thường, Lạc Việt, Âu Việt, Âu Khải, Âu Nhân, Tả Âu, Cung Nhân, Hải Dương, Mục Thâm, Phù Sát, Cầm Nhân, Thương Ngô, Man Vương, Dương Việt, Quế Quốc, Tây Âu, Quyên Tử, Hải Quỳ, Bắc Nái Khu Vô đều gọi là Bắc Việt hết. Quý vị thấy là 100 chi, không phải tất cả là đúng 100, nó sẽ rất xuống rất nhiều. Theo Dật Chu Thư thì các chi tộc Việt ở Lĩnh Nam, ở gần Lĩnh Nam, tức là phía Nam núi Mông Lĩnh, như Quế Quốc, Sản Lý, Quyên Tử, Cửu Quẩn thì phải cống nạp đồi mồi, hạt châu, chim quý hiếm như chim hạt trí, ngà voi, sừng tê, chó lùn. Thì quý vị thấy cái sách Trúc Thư Kỷ Niên còn chép lại là đến đời Chu Thành Vương, tức là năm 1040 trước dương lịch, thì vua Việt Lai Tân, nghĩa là người Việt đến làm khách thăm xã giao Trung Quốc mà thôi. Trong Dật Chu Thư thì La Tất viết chữ Lạc là chữ Lộ, chữ Lộ chúng là chữ Lạc, được sách Lã Thị Xuân Thu giải thích rõ ràng như vậy. Như vậy mà La Tất viết Lộ Sử, tức là sử của Lạc Việt. Rồi sách Sử Cổ Trung Quốc cũng ghi là đời Chu có phái đoàn sứ bộ Việt Thường sang núi Thiên Bạch Trị, tức là con công trắng ấy, năm 1110 trước thiên lịch, đời Chu Thành Vương năm thứ 6. Như vậy thì chính cổ sử Trung Quốc đã xác nhận cái sự hiện hữu của Việt Thường ngay từ thời Bế Miêu. Và Việt Thường thị là cư dân trồng lúa nước, nên đã có cái trình độ cao thiên văn, đã làm ra lịch thời vụ mùa màng trong nông nghiệp, gọi là nông lịch. Chính vì có cùng một cái đại dòng tộc nên họ Việt Thường mới đến biếu cho vua Nghiêu một con rùa có hàng ngàn năm tuổi. Trên lưng chùa có viết chữ Khoa Đẩu, tức là cái lối chữ hình con nòng nọc mà chúng ta nói lần trước, của cái dòng thần nông phương Nam, chỉ cách ứng dụng nông lịch, tức là âm lịch mà còn giá trị mãi tới bây giờ. Đặc biệt quý vị biết là học giả Lê Quý Đôn trong Vân Đài Loại Ngữ nó viết là cái Việt lịch, gọi là Việt lịch nhé, tức là âm lịch tính theo hệ thống quỹ đạo mặt trăng, ứng dụng cho con nước mà bia đá ở Cối Kê, kinh đô của nước Việt thời Câu Tiễn được ghi rõ là thủy triều lên xuống đúng chu kỳ mặt trăng. Cái câu này để trả lời cho những ai mà cứ nói âm lịch này của tao. Nhà khoa học ơi, cứ đơn viết trong Vân Đài Loại Ngữ rằng Việt lịch tức âm lịch, khẳng định rõ ràng như thế. Rồi thưa quý vị, trong sử ký, tức là cái bộ sử chính thống của Đại Hán ấy, thì Tư Mã Thiên chép về sự hình thành của quốc gia Việt thường, tức là cái đầu đời Tây Chu 1143 trước dương lịch, thì người nước Việt thường đánh đuổi người Tamil, lập nước ở giữa vùng Hồ Động Đình ở Hồ Phiên Dương, còn gọi là Hồ Bà Dương, ở phía nam lưu vực sông Dương Tử. Thì đó là cái trục chính mà sách Sử Tàu đó ghi. Còn sử gia Việt Nam thì Đào Duy Anh ghi. Còn những cái nhóm như là Dương Việt ở Hạ Lưu Dương Tử, nhóm Thương Ngô ở miền nam tỉnh Quảng Tây, nhóm Sản Lý tức Xà Lý, Sa Lý ở miền tây nam tỉnh Vân Nam thì sau ta gọi là nước Đại Lý. Còn Tây Tử Bắc Đái là huyện của thời Hán Giáo Trị. Thì trong những nhóm đó thì chính sử Trung Quốc như sử ký Tiền Hán Thư chép tương đối ký là Đông Việt, Vân Việt, Nam Việt, Tây Âu. Sử ký chép cái mục Đông Việt truyện cho chúng ta biết rằng Đông Việt hay Đông Âu trong cái thời Tần Hán đóng ở Vĩnh Ninh, Vĩnh Gia tức là miền Chiết Giang là nước U Việt, biển phía đông của nước Tàu. Thế là nước Tàu Việt Vương Câu Tiến ở Chiết Giang với Tây Chi gái Việt đó, đó là người Việt hết. Thưa quý vị, thì chính cái sách sử Trung Quốc đã phải ghi chép về cái sự hiện hữu của Bách Việt, của cộng đồng Bách Việt ở tại lãnh thổ Trung Quốc bây giờ. Như vậy thì Bách Việt nó là cái một hiện thực lịch sử, là một sự có thật trong lịch sử. Cái cộng đồng Bách Việt nó là hiện thực lịch sử của cái truyền kỳ trăm trứng nở trăm con. Mình nghe cái chuyện trăm trứng nở trăm con có vẻ hoang đường, nhưng mà chỉ nói lên cái trăm chi tộc Việt. Thế mà bây giờ chính sách sử Trung Quốc ghi tới các nước Bách Việt thì chúng ta thấy rõ ràng là từ cái điều mà nó u, tức là nó không được sáng tỏ của cái truyền thuyết khởi nguyên dân tộc, nó trở thành minh, nó trở thành rõ ràng bằng cái sách sử Trung Quốc họ ghi, còn lưu trữ trong cái thư khố thư tịch của Trung Quốc và các nước trên thế giới. Đó là một sự thật lịch sử mà chúng ta không nghi ngờ gì nữa về cái sự hiện diện của cộng đồng Bách Việt. Và sách sử Tàu Hán nó viết ngay từ thời Thương Chu đã viết về cái cộng đồng Bách Việt. Ví dụ như tôi còn nhớ là đọc cái Giáp Cục Văn, ta gọi là Đời Thương, nhưng mà thực ra là từ đời Hạ, chứ đó là từ cổ người Việt. Thì cái vua Hán, vua Thương là Vũ Đinh có thắc mắc là Việt đã đến chưa, liệu chúng ta có tiêu diệt được Việt không, nhắc tới hăm mấy lần trong cái Giáp Cục Văn sắc từ mưu vùa của thời Thương. Thì quý vị đã thấy sự hiện hữu của nước Việt đã có ngay từ thời Thương Chu, tức là từ Trung Hoa lập quốc, thằng Trung Quốc lập quốc, tức là ngay điều đó còn có trước nữa. Nhưng mà khi họ chiếm cái đất đai của mình, họ thành lập cái nhà nước Trung Quốc đầu tiên với cái triều đại đầu tiên là Triều Thương, họ đã phải ghi nhận cái sự hiện hữu của cộng đồng Bách Việt. Và cái cuộc hội thảo của các nhà Trung Hoa học ở Đại học Berkeley năm 1978 về nguồn gốc nền văn minh Trung Hoa, thì tất cả các nhà hội thảo trong đó có sử gia Trung Quốc, học giả Trung Quốc, Đài Loan và thế giới, họ đều công nhận là cái tộc người Di Việt cư trú trên lãnh thổ Trung Nguyên trước. Là Di là Việt, là đại tộc Việt của chúng ta đó, thưa quý vị.
Dạ, như vậy là rõ ràng, như vậy Bách Việt là 100 chi Việt lận. Thành ra nếu mà Tàu mà đã họ ghi như vậy thì chắc chắn như vậy. Nhưng mà chắc chắn rằng họ cũng là sửa đổi lịch sử để họ nói rằng cái gì cũng của họ hết. Tuy nhiên là chúng ta cũng nghe cái bài hát một của Phạm Duy là anh em ta cùng mẹ cha nhớ chuyện cũ trong tích xưa khi thế gian còn mù mờ đó. Vui ca lên thượng và kinh, người trong nước anh với em với anh cùng họ hàng. Đó là một trăm trứng. Thành ra đó là một cái điều mà rất là hãnh diện với chúng ta về người về mẹ Âu Cơ mà đẻ 100 trứng. Tuy nhiên về cái chuyện mà đánh nhau với Tàu đó thì Tàu không có bao giờ nó bỏ cái mộng xâm lăng để mà xâm lấn nước Việt của chúng ta. Và như là sử gia Phạm Trần Anh đã nói là chúng ta có trước Hán tộc. Thế nhưng mà sau đó rồi thì họ cứ là không bao giờ là bỏ cái ý đồ mà xâm lấn, cho nên là các vua của chúng ta cũng đã nhắc nhở như vậy rồi. Nhưng mà khi xưa có những cái trận đánh rất là oai hùng, mà người nào cũng thấy là nước Việt Nam nhỏ xíu à, mà nước tàu thì nó to ơi là to như vậy, cho nên mới có câu là nực cười châu chấu đá xe, ngờ rằng cháu ngã ai ngờ xe xe nghiêng. Thế nhưng mà thưa anh, thì tàu đó đô hộ nước Việt Nam tới 1.000 năm mà không có bị tàu Hán hóa, mặc dù là chúng ta có những cái danh từ hay những có những cái địa danh hay là chúng ta cũng quen nói là của tàu, nhưng mà chúng ta không có bị Hán hóa yet, tức là chưa. Và nhờ đâu và vì đâu? Ý của Thu Nga nói là chưa, là tại vì trước cái, dưới cái sự cai trị của Cộng sản thì có thể là bị Hán hóa, nhưng mà cho tới bây giờ và trước khi mà năm 1975 thì chúng ta không hề bị Hán hóa, thưa anh.
Vâng, thì nói cái câu mà dân gian nó nói là nực cười châu chấu đá xe, từng lần chấu ngã ai dè xe nghiêng, thì là nhắc tới cái chiến công của danh tướng Lý Thường Kiệt năm 1075 đánh tan thành Trung Quốc. Thì thưa quý vị, chúng ta ôn lại cái đoạn cái trang sử hào hùng này để chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì ngay từ cái thời vua Lý Thái Tổ đã cho tổ chức cái mạng lưới tình báo ngay trên lãnh thổ Trung Quốc. Quý vị biết là chúng ta đã tổ chức tại vì cái cộng đồng người gọi chúng ta gọi người Hoa, tức là người Hoa Nam, tức là DNA là Việt, thì đã có những người Việt họ làm tình báo cho Tiểu Lý. Hầu hết những người gọi là tàu, nhưng mà thực ra là dòng dõi Bách Việt xa xưa, nên đã hết lòng theo dõi địch tình, báo cáo tin tức về triều đình kịp thời. Năm 1075, tức là từ Bá Tường ở Quảng Tây, tức là Việt Tây, mà tức là Quảng Đông Trung đó, phía Tây thôi, đã báo cho quân Tống sắp sửa đánh nước ta. Thì Vương An Thạch tâu lên vua Tống rằng nước ta đang lo chống cự với Trương Thành, chỉ còn có 1 vạn quân giữ kinh đô, lần lúc này là có thể chiến được. Vương An Thạch đã lệnh cho viên Chi Châu Thẩm Khởi ở Quế Châu ngấm ngầm đem quân các man động tu bổ thuyền bè, luyện tập thủy chiến và cấm dân chúng không được liên lạc buôn bán với dân ta. Sau khi nhận được tin quân Tống đang chuẩn bị đánh nước ta, thì vua Tôn Giả Lý chủ trương tiên phát thế nhân, tức là phải chủ động tấn công trước khi để triệt hạ căn cứ hậu phương, để làm đầu cầu chiến lược cho cuộc xâm lăng của quân Tống. Cái chiến sách gọi là tiên hạ thủ vi cường, bất ngờ tiêu diệt sinh lực của giặc, phòng thủ hiệu, đó là cái cách phòng thủ hiệu quả nhất để ổn định phương Nam trước khi Bắc phạt. Danh tướng Lý Thường Kiệt đã đem quân đến Chiêm Thành, chiếm lại Ba Châu. Lúc trước đã nhường cho Đại Việt, Lý Thường Kiệt cho vẽ bản đồ, bố trí phòng thủ, rồi đưa dân Việt vào sinh sống. Sau đó, triều đình nhà Lý gửi giác thư chính thức yêu cầu Tống Triều phải trao trả Mừng Thiện Mỹ và 700 thuộc hạ đã trốn sang Trung Quốc. Đó là hình thức tuyên chiến yêu sách. Rồi ngày 27 tháng 10 năm 1075, thì Lý Thường Kiệt đã ban bố hịch xuất quân, gọi là phạt Tống lộ bố văn, nói rõ cái mục đích của cuộc sinh phạt là để hỏi tội Tống Thần Tông ngu hèn và bè lũ Vương An Thạch đã bày ra cái trò thanh miêu trợ dịch để bóc lột hà hiếp dân chúng. Nguyên văn cái bài phạt Tống lộ bố văn nó mà áng kim cổ kỳ quan, còn giá trị mãi tới muôn đời. Trời sinh ra dân chúng, vua hiền ắt hòa mục, đạo làm chủ dân, cốt là nuôi dân. Này nghe vua Tống ngu hèn, nước ta đã chửi vua Tống ngu hèn, chẳng theo khuôn phép thánh nhân, lại tin theo gian kế tham tà của Vương An Thạch, bày ra những cái phép thanh mưu trợ dịch, khiến trăm họ khốn khổ lầm than, để thỏa thích mưu lợi dương tư, chỉ biết vinh thân phỉ gia, ăn chơi phè phỡn. Bởi tính mệnh của muôn dân đều phú bẩm tự trời, thế mà nay bỗng xa và cảnh dầu sôi nước bỏng, lượng kẻ ở trên cố nhiên phải sót. Nay bản thiết vâng mệnh quốc vương, thẳng đường tiến quân lên Bắc, muốn dẹp yên cái làn sóng ưu nghiệt ác ma, nên ta chỉ phân biệt quốc thổ chứ không phân biệt chúng dân, phải quét sạch như bẩn tăng hôi, để muốn thuở Âu ca ngày nghiêu thắng phấn thanh bình. Và này ra quân, cốt để cứu vớt muôn dân khỏi nơi nước lửa. Tịch văn truyền tới để mọi người cùng biết, ai nấy tự suy xét, chớ nên sợ hãi. Quý vị nghe cái bằng nguyên văn cái bài Phật Tống Lộ Vô Văn Thế Lữ mà bản Hùng Văn. Đích thân danh tướng Lý Thường Kiệt chỉ huy 10 vạn quân tinh nhuệ chia làm hai đạo quân, bất ngờ tiến sang đánh Tống. Lý Thường Kiệt thì chỉ huy đại quân vượt biên giới tiến chiếm Châu Liêm và Châu Khâm. Đâu dám Quảng Tây là Trương Thủ Tiết đem quân đi cứu viện thì bị danh tướng Lý Thường Kiệt chặn đánh tại cửa Côn Lân, tức là Nam Linh Quảng Tây. Trương Thủ Tiết bị chém đầu tại trận, quân Tống tháo chạy. Trong khi đó thì Tôn Đản chỉ huy đạo quân bao vây Châu Ung, tức là Quảng Tây. Nhưng viên tướng giữ thành là Tô Giám quyết tử thủ. Sau 40 ngày vây hãm công phá, nhưng viên tướng Tô Giám cố thủ không chịu đầu hàng. Quân dân Đại Việt phải dội hỏa công, bắn các chất cháy như nhựa thông vào thành. Trong thành thiếu nước lên lửa cháy khắp nơi, thiêu rụi cả danh trại. Tôn Đản cho quân trồng bao đất cao đến hàng trượng để quân ta trèo lên. Ngày 1 tháng 3 năm 1076, hiệu lệnh tổng tấn công được ban ra, quân ta nối tiếp nhau ào ạt xông lên theo cái điệu kèn thúc quân dồn dập, chọc thủng phòng tuyến, tấm cờ chiến thắng trên kỳ đài thành Châu Ung ở Quảng Tây. Thì cái viên tướng thủ thành ra lệnh cho 30 người trong gia đình thuộc chết trước rồi nhảy vào lửa để chết theo. Sau 42 ngày chống cự trong tuyệt vọng, hơn 58.000 quân Tống bị chết. Nếu tính cả số quân Tống chết ở Châu Khâm và Châu Liêm thì lên tới 100.000 người. Để phá tan Châu Ung, Châu Liêm và Châu Khâm của Triệu Tống, tạo nên cái chiến thắng oanh liệt đó, thì hơn 10.000 tinh binh Đại Việt đã hải hy sinh cùng với nhiều voi chiến. Vua Tống sững sờ hoảng hốt trước cái thất bại nhục nhã của Thiên Triệu. Quý vị nghe lại cái đoạn mà Tống Thần Tông nó phủ du con của Tô Giám, nó nói về cái sức mạnh quân dân Đại Việt. Nếu Ung Châu mà không được cha ngươi thủ ngự để đến nỗi bị mất như hai Châu Liêm, Châu Lâm, Châu Khâm thì chắc có thể thừa thắng đuổi dài về các vùng Tân Tượng Quế không thể nào giữ nổi. Sử Tàu chép là đến 8 ngày sau vua Tống hoàn hồn, hội triệu hồi Bách Quách Quyền, một viên tướng tài ba nhất vừa đánh quân Liêu Hạ trở về. Thưa quý vị, thì Lý Thường Kiệt là một danh tướng. Thì sau khi mà quân Quách Quyền đem quân sang đánh chiếm cái ở trả thù ở dòng sông Như Nguyệt, thì Lý Thường Kiệt đang đêm vượt sông bất ngờ tập kích quân Tống, 10 phần chết hơn 5-6. Thì quân Tống bèn tháo chạy được Quảng Nguyên. Tương truyền mà để khích lệ quân sĩ quyết chiến quyết thắng, Lý Thường Kiệt đã cho người giữa đêm vào cái đền thờ Trương Hát, Trương Hống, là những tướng tài của thời Triệu Vũ Việt Cương, đánh đuổi quân Lương, đọc bài thơ gọi là bài thơ thần, khiến cho quân sĩ dâng lên cao độ. Quân sĩ truyền niệm nhau cái bài thơ thần do thần nhân phụ trợ, liền dốc lòng quyết chiến quyết thắng. Đó là cái bài thơ có Nam Quốc Sơn Hà, được coi như cái bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên bằng máu và nước mắt của dân tộc. Sông núi trời Nam của nước Nam, sách rời định rõ tự muôn ngàn. Cuồng ngông giặc dữ vào xâm lấn, thuốc lấy bại vong lũ bạo tàn. Thì quý vị biết rằng chính Tống Sử đã ghi nhận là từ cái trận Ung Châu đến trận tập kích Như Nguyệt là 30 vạn quân và dân phu tử trận. 10 vạn quân đã đi, lúc về còn hơn 2.8 vạn, và 20 vạn dân phu đã bỏ mạng tại An Lạc. Toàn bộ chiến phí tính cả thấy là 5.100.000 lượng vàng. Đây là cái thất bại thảm hại trong lịch sử Trung Quốc, một bài học để đời cho bọn giặc Tàu Hán, khiến cho hoàng thân Triệu Nhữ về sau phải đề xuất lên là vua Tống là cái chính sách trọng võ ái nhân. Đó là cái chiến thắng hiển hách đi vào lịch sử của quân dân thời Lý. Lý Thường Kiệt là một danh tướng. Lý Thường Kiệt còn để lại một cái câu nói mà nhân đây tôi cũng nói về cái câu này, khắc ở trong cái bìa chùa Linh Sứ, cái áng văn bất hủ trang chứa cái vẻ nhân văn, thấm đậm cái truyền thống nhân đạo Việt Nam của đại danh tướng Lý Thường Kiệt. Cái mà kẻ trí người nhân ưa thích là núi là sông, cái mà thế đạo gây mầm là danh và đạo. Nếu mở núi đắp sông làm cho đạo và danh rạng đỡ, há không đáng quý lắm sao? Và thưa quý vị, danh tướng Lý Thường Kiệt mất năm 1011, 1105, tuổi thọ 86 tuổi. Vua Lý Nhân Tông mới tuyên phong cái tước là Việt Quốc Công, Thái úy Bình Trương Quốc Quân Trọng Sự. Thưa quý vị,
Dạ vâng, cái bài thơ của danh tướng Lý Thường Kiệt thì chắc chắn rằng mọi người cũng đã nghe và đã cũng được dịch ra tiếng Việt rất là nhiều. Nhưng mà cái điều mà giữa một cái lúc mà trận mạc nguy hiểm như vậy mà ông mà danh tướng Lý Thường Kiệt vẫn ung dung làm được cái bài thơ mà tuyệt vời để mà truyền nhau giống như là một bài thơ mà của thần nói. Vì vậy cho nên là cái trận mà đánh quân Tống đó thì nó quá oai hùng. Vì vậy cho nên đây là một vị danh tướng mà khi mà nhắc lại thì để cho con cháu của chúng ta nhớ đến một vị danh tướng mà vừa thông minh tuyệt chúng mà lại vừa có sức mạnh phi thường như thế. Vâng, cảm ơn sử gia Phạm Trần Anh đã có những cái câu chuyện mà lịch sử nhưng mà không khô khan chút nào, tại vì nó hay quá, nói về những cái chuyện mà huyền tích rồi những cái chuyện mà lịch sử. Và chắc chắn chương trình này sẽ được trở lại trong tuần tới và sẽ có nhiều điều lý thú hơn, phải không Bảo Bảo?
Dạ vâng, đúng như vậy. Bà Bảo cảm ơn chú Phạm Trần Anh rất là nhiều đã gửi đến những thông tin lịch sử và cái cuốn sách của chú Phạm Trần Anh rất xứng đáng trong cái tủ sách của người Việt chúng ta, và đặc biệt là đối với thế hệ trẻ sau này. Cảm ơn chú rất là nhiều và xin kính chúc chú có một ngày thật là bình an và sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau, chú Phạm Trần Anh nhé.
Dạ vâng, chúng tôi trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn Đà Lạt Radio. Chào Thu Nga, Bảo Bảo.
Dạ vâng, xin kính chào chú và cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lịch sử Việt Nam xưa và nay vào thứ 6 tuần sau trên làn sóng của đài.